hiệp nhất bình an. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm hiến chế Tín lý ánh sáng muôn dân Lumen Gentium, một văn kiện nói về đời sống tu sĩ và sắc lịch đức ái trọn hảo Perfectati Caritatis, về việc canh tân đời sống tu trì, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định mở năm đời dân hiến bắt đầu vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 30 tháng 11 năm 2014 và kết thúc vào lễ dân Chúa Giêsu trong đền thánh mùng 2 tháng 2 năm 2016. Trong sứ điệp cho năm đời dân hiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc sống lời Chúa. Vấn đề cần phải đặt ra trong năm này, đó là chúng ta có cởi mở trước những thách đố của phúc âm không? Phúc âm có thực sự là cẩm nang cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng như cho những quyết định chúng ta cần phải thực hiện không? Phúc âm là những gì gây go đòi hỏi? Phúc âm đòi phải sống một cách thâm đậm và chân thực. Việc đọc phúc âm không đủ, cho dù cần phải đọc và học hỏi thánh kinh. Việc suy niệm phúc âm cũng chưa đủ, một việc chúng ta hân hoan thực hiện hàng ngày. Chúa Giêsu muốn chúng ta sống phúc âm, mang lời của Người ra thực hành trong đời sống của chúng ta. Đáp lại lời mời gọi này trong năm đời dân hiến, xin mời bạn đọc cùng đến với Góc đời dân hiến để lắng đọng tâm hồn, tĩnh lặng, lắng nghe lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện để cùng sống lời Chúa. Vào nhà nào anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Bình an. Hai chữ bình an nghe đơn sơ nhưng thật cao siêu và sâu thẳm. Có người đi tìm cả đời cũng không có được hai chữ bình an. Đau khổ cho đến lúc chết, khổ tâm cho đến lúc chết, suốt đời không kiếm được một chút bình an. Thì ra là vậy. Bình an, tâm bình an, gia đạo bình an, con bình an, đi chơi bình an, ra về bình an, lên đường bình an, chúc bình an cho nhau. Thì ra là vậy. Bình an. Cho tôi xin hai chữ bình an. Khi gặp khó khăn, thử thách, bất an, lộn xộn, người ta vẫn nói như vậy. Quả thật để có bình an không hề dễ chút nào. Thì ra là vậy. Bình an ư? Khó quá. Nhìn đâu cũng thấy chiến tranh, chém giết, hận thù, máu đổ đầu rơi. Nhìn đâu cũng thấy ức hiếp bất công. Nhìn đâu cũng thấy bất an náo loạn. Nhìn đâu cũng thấy hiểm nguy rình rập. Thì ra là vậy. Con người thường không đem bình an cho nhau. Toàn đem cho nhau lắng lo phiền não. Toàn đem cho nhau những suy nghĩ thiệt hơn. Toàn đem cho nhau những cay nghiệt điều tiếng. Toàn đem cho nhau những nghi kỵ, ngờ vực, ghét ghen. Thì ra là vậy. Bình an. Bình an khó lắm ai ơi. Tìm hoài không thấy, kiếm hoài không ra. Thì ra là vậy. Chỉ có Chúa mới đem được bình an cho chúng ta. Chỉ có thánh lễ mới mời gọi. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chỉ có Chúa mới ban được bình an cho chúng ta và còn cho chúng ta quyền được đem đến bình an cho nhau. Chúa còn cho chúng ta quyền trao đi hoặc nhận về bình an mà ta đã chúc. Nếu người nhận lời chúc không xứng đáng được hưởng bình an. Vậy lạy Chúa, làm sao chúng con có được bình an? Con yêu, bình an có được khi con tha thứ. Chính lúc thứ tha là con được bình an. Bình an có được khi con cảm thông. Sự cảm thông làm con không xét đoán phê phán kết án anh em và con được bình an. Bình an có được khi con chia sẻ. Chia ngọt sẻ bùi, làm trái tim con rộng mở, ấm áp. Con nhận được nụ cười biết ơn, và tim con thấy bình an. Bình an có được khi con thanh thản, không đôi co, kèn cựa, không ghen tuông, nghĩ xấu, nói xấu anh em, không bận tâm đến lời khen tiếng chê, và lòng con thấy bình an. Bình an có được khi con sống hiệp thông. Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, chúng con phải trở thành các chuyên gia về hiệp thông, thành các nhân chứng và kiến trúc sư cho dự án hiệp nhất là tột đỉnh của lịch sử loài người nơi chương trình của Thiên Chúa. Trong một xã hội phân cực đối đầu, khi mà các nền văn hóa khác nhau cảm thấy khó khăn trong việc sống với nhau, khi mà thành phần cô thân yếu thế chạm trán với áp bức đè nén, khi mà tình trạng bất bình đẳng tràn đầy, chúng con được kêu gọi để cống hiến một mẫu sống cộng đồng cụ thể qua việc nhìn nhận phẩm vị của từng người và chia sẻ các tặng ân riêng của mỗi người mà chúng con có thể sống với nhau như anh em. Chúng con phải là những người con của hiệp thông, can đảm hiện diện giữa những xung khắc và căng thẳng như một dấu chỉ khả tín cho sự hiện diện của thần linh, là đấng tác động nơi tâm can con người một ước vọng thiết tha, muốn cho tất cả mọi người được hiệp nhất nên một. Thì ra là thế. Bình an có được khi con biết đón nhận nhau. Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Roma đoạn 15 câu 7. Mỗi ngày trôi qua, các con phải tiếp xúc, phải gặp gỡ, phải giao tiếp với biết bao nhiêu con người khác nhau, từ con trẻ đến cụ già, từ người dân hèn thấp cổ bé miệng đến người cao sang quyền quý, từ tốt đến xấu. Nếu các con không nhìn nhận nhau, không chấp nhận nhau vì những sự khác biệt về tuổi tác, học vấn, giàu nghèo, tài giỏi, yếu kém giữa các con với nhau, thì làm sao các con có hiệp nhất bình an? Chấp nhận mình thua kém anh em về mặt này hay mặt khác, chấp nhận tôn vinh anh em có khả năng hơn mình, tài giỏi hơn mình. Đừng ganh tị. Chấp nhận rằng ai cũng có những điều thiện hảo, tận đáy lòng ai cũng có nhân tâm, và đừng bao giờ thêu dệt hay nói xấu nhau. Đừng gây chia rẽ. Thừa nhận sự yếu kém của bản thân, chấp nhận thua thiệt để trở nên sợi dây liên kết, các mối bất hòa biến thành bạn hữu. Đừng biến bạn hữu thành kẻ thù. Nếu tự đặt mình làm trung tâm của mọi sự tốt lành, mọi điều thiện hảo, không nhìn nhận sự thấp kém, ngu dốt, tội lỗi của mình, để rồi cứ phô trương mình lên cho cao, để làm gì? Để mọi người thấy rõ con người xấu xa của con sao? Đừng khoe khoang. Các con không thể làm được gì, các con không thể hiểu được gì, các con không thể trở thành gì, các con không thể thành công gì, nếu các con không đón nhận nhau như anh em, nếu các con không đón nhận nhau như cha đón nhận các con. Bình an có được khi con có Chúa. Mỗi lời kinh cầu làm con gần gũi, thắm thiết với Chúa hơn. Con được Chúa yêu và con yêu Chúa. Còn bình an nào lớn hơn? Bình an. Cha chúc bình an cho con. Cha ban bình an cho con. Và con lại tiếp tục gieo bình an vào tâm hồn của anh em bạn hữu con. Hãy đem bình an đến cho nhau, như cha ban bình an đến cho con. Như thế các con sẽ có được hiệp nhất và bình an. Bài viết của Tín Thác trong tiết mục Góc đời sống dân hiến.